Thy love do calendum tanta reuvan, Jesu gantailam cumnian. Vadum bin lam tia cum nyauta vui ha, nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng thông và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là Vài điều người cao niên cần biết. Thưa quý thính giả, ngày nay y học có những môn nghiên cứu về tuổi già nhằm mục đích giúp cho người cao niên được sống khỏe, có nhiều năng lực và được sống lâu. Vì trong suốt mấy mươi năm qua, quá trình làm việc đến thời kỳ có tuổi, mức độ làm việc và trong sinh hoạt có sự thay đổi. Đến lúc ấy, ta cần phải biết được tình trạng sức khỏe của mình để tự điều chỉnh. Giai đoạn này thường biểu hiện trong cảm giác dễ mệt mỏi, dễ bị cảm ho, khó thích ứng với thời tiết. Và sau mỗi lần đau ốm, sức khỏe lâu hồi phục, sức ăn kém dần. Đó là những dấu hiệu báo cho ta biết sức khỏe mình đã giảm, mặc dù ăn vẫn ngon, ngủ tốt, kiểm tra thì vẫn không có bệnh gì. Nhưng để chăm sóc sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, người cao niên cần phải đặc biệt chú ý đến môi trường và điều kiện sinh hoạt hàng ngày. Thứ nhất là về chế độ ăn uống. Điều cần thiết cơ bản cho chế độ ăn uống hợp lý là ăn đủ chất và chia ra làm nhiều bữa ăn nhỏ. Nếu ăn xong còn cảm giác thèm ăn là tốt. Không nên ăn quá no, dễ bị rối loạn nhịp tim hay tim đập mạnh và khó tiêu, khó ngủ. Cũng không nên ăn nhiều hay ăn bữa ăn quá thịnh soạn, có thể đưa đến chứng rối loạn tiêu hóa. Nên uống nhiều nước để bù lại số nước tiểu và mồ hôi đã mất để đỡ bị sạn thận. Đối với người cao tuổi, răng rất quan trọng và cần thiết cho sức khỏe. Cho nên khi còn trẻ, nếu có thể được thì ráng giữ gìn hàm răng cho thật tốt, để cho được tốt lâu, sau đó thì mới cần đến răng giả. Và khi ăn nên nhai thật kỹ, để cho thức ăn thành dịch lỏng, dễ tiêu hóa. Khi nhai đều là giúp cho bộ máy tiêu hóa có phản xạ tiết dịch, giúp tiêu hóa và hấp thụ tốt. Theo kinh nghiệm, khi ăn, người cao tuổi nên ăn chậm, nhai kỹ, lượng thức ăn sẽ giảm, nhưng sức khỏe lại tăng lên. Cuộc khảo sát ở một số người cao tuổi cho thấy, khi lượng cơm giảm 1/3, nhưng có người vẫn giữ được trọng lượng cơ thể và cảm thấy luôn nhẹ nhàng thoải mái. Về việc ngủ nghỉ, người cao tuổi thường mắc chứng ngủ ít, với mức độ vận động không nhiều trong một ngày, thì ngủ 5 tiếng đồng hồ là vừa đủ. Nếu buổi trưa không ngủ được thì hãy cứ nằm nghỉ, nhắm mắt khoảng nửa tiếng đồng hồ cho được thư giãn. Ngủ sớm và dậy sớm ở người cao tuổi tốt hơn là ngủ muộn và dậy muộn. vì theo chu kỳ sinh học, các tuyến nội tiết thường hoạt động từ nửa đêm về sáng. Vì vậy, dậy sớm để vận động là một hình thức khởi động rất có lợi cho cơ thể và để tạo giấc ngủ yên, ít mộng mị. Trước khi đi ngủ, nên ngâm chân vào nước ấm và lau khô, hoặc xoa dầu nóng vào gan bàn chân, bóp mạnh các đầu ngón chân và đầu ngón tay một lúc. Người cao tuổi không nên ngồi chỗ gió lùa, không ngồi cạnh quạt cho gió thổi thẳng vào người. Nếu ngồi ở chỗ có gió mạnh như ở ban công, bờ hồ, bờ biển, nên chú ý ngồi để gió thổi hướng lưng, tránh gió thổi thẳng vào mặt và ngực. Khi lên xuống bậc cầu thang, nếu cảm thấy tức ngực, khó thở, khác với tình bình thường, thì nên đi khám bệnh, đặc biệt là khi cảm thấy nhói đau bên ngực trái và có khó thở. Có thể người đó cần phải khám tim mạch gấp xem có vấn đề gì không. Nằm ngủ nên kê gối cao một chút và giữ gìn cột sống. Không nên với tay lấy vật gì quá tầm hay bê sách vật gì quá nặng. Mang sách trọng lượng nên cân đối cả hai bên. Không cúi lom khom khi quét nhà, quét sân. Luôn giữ lưng thẳng trong mọi trường hợp có thể. Và nên cao một cái gối êm vừa phải vào đoạn cột sống thắt lưng khi nằm để chữa tật còng lưng. Khi ngủ dậy nên nếu có cảm giác khác thường như tê nửa người, bại một bên chân hoặc một bên tay thì cần phải đi cấp cứu ngay, đặc biệt là không nên cạo gió lúc ấy hoặc cố tập thể dục vì đây có thể là tai biến mạch máu não, nhất là với người cao huyết áp và có bệnh tim mạch. Đối với người cao tuổi, hoạt động thể lực như vận động chân tay, tập thể dục và hoạt động trí lực như đọc, viết, suy nghĩ là rất cần thiết và phải thực hiện đều đặn, thường xuyên, tránh tình trạng bữa có bữa không. Hoạt động đều đặn làm cho sự luân chuyển tuần hoàn máu trong cơ thể đều đặn. Não có hoạt động thì lượng máu lên nuôi não cũng nhiều hơn. Nếu không, não sẽ dần dần teo nhỏ lại. Tay chân không hoạt động thì cơ bắp teo nhẽo, khớp sẽ bị đau dần, đến suy nhược và rút hẳn tuổi thọ. Công việc tiêu biểu trong sinh hoạt hàng ngày, người cao tuổi có thể vận dụng cho mình để hạn chế và phòng chống được một số bệnh mãn tính ở người cao niên. Nguyện Chúa đặc biệt ban ơn lành trên các bậc ông bà cha mẹ còn tại thế. Cảm tạ ơn Cha vô cùng.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi thảo luận cùng quý vị hôm nay là ba điều quan trọng mà Phaolô đã cầu nguyện cho các tín nhân tại hội thánh Ê-phê-sô. Thưa quý vị, thành phố Ê-phê-sô là một trung tâm thương mại tại Tiểu Tây Á mà bây giờ là Turkey, tức là Thổ Nhĩ Kỳ. Ê-phê-sô là một thành phố nổi tiếng vì có nhiều đền thờ và nhiều thần. Đền thờ nổi bật nhất tại trung tâm của thành phố là đền thờ thờ nữ thần Diana, tiếng Greek gọi là thần Artemis. Đền thờ thần Diana sử dụng toàn là những người bất hảo, nếu không nói đó là những người điếm đàn. Đền thờ Diana là một kiến trúc mà người ta tin tưởng rằng có sự linh cảm của thần linh. Người Ê-phê-sô đã biết tất cả những kiến trúc linh cảm như là một quyền phép để cứu giúp họ. Cơ đốc nhân đôi khi cũng có sự nhầm lẫn như vậy. Chúng ta đoán định một hội thánh bằng những kiến trúc đồ sộ nguy nga, hai hình dáng cây thập giá cao vòi vọi, hai các cửa sổ sân hình ảnh màu mè đẹp đẽ. Thánh đồ Phaolô muốn cho người Ê-phê-sô biết rằng hội thánh của Đức Chúa Trời không phải là những kiến trúc, mà nó là một thân thể, và Đức Chúa Giê-xu là đầu của thân. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Ở đây chúng ta hãy nghe thánh đồ Phaolô viết trong Ê-phê-sô đoạn 1 như vậy: Vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Điều mà Phaolô cầu nguyện đầu tiên cho hội thánh Ê-phê-sô là lời cầu nguyện tạ ơn. Tôi không ngớt tạ ơn Chúa vì cớ anh chị em, hằng nhắc đến anh chị em mỗi khi cầu nguyện. Điều gì đã khiến cho Phaolô cảm nhận được sự vui mừng và lòng cảm tạ Chúa về anh chị em tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô? Phaolô đã nêu lên đức tin và tình yêu. Đức tin và tình yêu của hội thánh mới mẻ này hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu đối với nhau. Đức tin và tình yêu thương như hình với bóng. Không có thể có điều này mà không có thể có điều kia. Hễ ai có đức tin trong Chúa Giê-xu thì nhất định phải có tình yêu thương lẫn nhau. Cơ đốc nhân có Chúa Giê-xu và có tình yêu thương là một kinh nghiệm lợi hại nhất để gây ảnh hưởng với những người chưa biết đến Chúa. Đức tin và tình yêu thương là một điều quan trọng để có thể gây cái sự hài hòa trong gia đình, trong hàng xóm, trong sở làm, trong hội thánh, trong cộng đồng xã hội. Tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô là những tín nhân trung thành, dấn thân, yêu thương nhau trong Chúa, khiến cho Phaolô phải dâng lời cảm tạ vì cớ họ. Mục sư Robert Chimigo đã ví sánh cái tổ chức của người ta giống như vậy, như một miếng bông thấm nước. Khi miếng bông thấm đầy nước rồi, chỉ cần một động tác nhỏ cũng đủ làm cho nó chảy ra. Bất cứ miếng bông đó thấm đầy nước, hay thấm đầy dầu, hay thấm đầy chất alcohol, một khi có một động tác, dầu cho động tác đó nhỏ nhen đến đâu đi nữa, cũng khiến cho nó chảy nước ra, hoặc chảy dầu ra, hoặc chảy alcohol ra. Cũng một thể ấy, chúng ta có thể nói gì về một hội thánh chứa đầy ở trong đó khi hội thánh đó có sự va chạm? Tín nhân trong hội thánh trở nên tức giận và thù hiềm, đổ lỗi và mặc thị nhau, chối bỏ đức tin, hay là họ gia tăng tình yêu thương, lòng trung thành, nói ra những điều chân thật, làm việc lành và ngay thật. Hội thánh Ê-phê-sô đã bị va chạm liên tục bởi nền văn hóa suy đồi, tội lỗi bao vây họ. Song họ vẫn duy trì gương sáng ngời về sự cư xử giống như chính Chúa đã làm gương. Cho nên Phaolô liên tục tạ ơn Chúa và vui mừng không xiết kể vì cớ họ, vì họ đã chứa đầy niềm tin nơi Đức Chúa Giê-xu và họ có tình yêu thương giải đầy trong lời nói, trong ý nghĩ, trong việc làm và trong sự cư xử lẫn nhau. Điều thứ hai Phaolô cầu nguyện cho hội thánh Ê-phê-sô là cầu xin sự thông sáng. Ở đây Phaolô ghi chép như vậy: Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Chúa Giê-xu. Sự thông sáng có hai sự phối hợp: khả năng suy nghĩ vượt quá trên mình và khả năng suy nghĩ vượt khỏi sự tạm bợ, ngắn hạn, nông cạn. Phản nghĩa của thông sáng là dạ dột. Trong Kinh Thánh có hai hình ảnh về sự thông sáng và dạ dột. Trong Thi Thiên, đoạn 14, câu 1, vua David đã được sự cảm nhận nơi Chúa. Vua David ghi chép rằng, kẻ dại nói trong lòng rằng, chẳng có Đức Chúa Trời. Kẻ dại nói trong lòng rằng, chẳng có Đức Chúa Trời. Có một vị mục sư đi vào quán rượu, vì tại đó có một người thường la lối om sòm. Khi ông vừa bước vào quán, thì người đó đứng dậy và la lớn, chẳng có Đức Chúa Trời nào cả. Vị mục sư đến gần ông ta, bình tĩnh, choàng tay lên trên vai của người đó và nói, ông bạn ơi, điều mà ông bạn nói không có gì là mới mẻ cả, vì trong Kinh Thánh đã nói đến hơn 2.000 năm trước đây rồi. Người đó bèn trả lời rằng, vậy thì tôi chưa bao giờ được biết Kinh Thánh nói như vậy. Mục sư mới bảo rằng, trong sách Thi Thiên, đoạn 14 câu 1 truyền dạy chúng ta rằng, kẻ ngu dại nói trong lòng chẳng có Đức Chúa Trời. Nhưng có một điều khác biệt lớn lao giữa người dạy trong Kinh Thánh đó và ông bạn tôi đây. Vì người dạy trong Kinh Thánh ấy còn nhũn nhạn chỉ nói trong lòng. Ông ta không đến quán rượu la lối om sòm. Rồi vị mục sư nói thêm rằng, có người dạy thứ ba nói không có Chúa ở trong hành động, nghĩa là miệng họ thì luôn luôn nói có Chúa, đề cập đến Chúa, nhưng khi họ làm bất cứ việc gì, không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong việc họ làm, hay nói khác đi là không có một cái điều gì mà nhận ra có Chúa trong những việc họ làm, dù việc nhỏ hay việc lớn. Vì Kinh Thánh chép rằng, hỡi anh em, hoặc ăn, hoặc uống, hay làm rượu gì khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Đức Chúa Giê-xu, Ngài cũng kể câu chuyện về người dại trong Thánh Kinh Tân Ước. Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bằng tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói rằng, này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cắt cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm. Thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hay ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Trong sách Châm Ngôn có ba từ ngữ nói đến người dạ dột trong tiếng Hebrew. Chữ đầu tiên là Kesia, là người dạ hiếm có khi tìm người khác để mà được cố vấn hay hướng dẫn, là người cho rằng hiểu biết tất cả. Chữ thứ hai là Iwo, có nghĩa là đã trưởng thành dài dạn với những sự dễ dãi ở trong cuộc đời. Đây là người từ chối để lắng nghe những ý kiến lành mạnh. Và chữ thứ ba là Nabo, là người sống ở trong sự dại khờ và cuộc đời hư hỏng. Người hiểu biết tất cả, từ chối sự tìm kiếm để hướng dẫn lành mạnh, và là người chỉ sống cho hiện tại, chỉ chú trọng sự vui thích cho chính mình. Họ là tất cả hình ảnh của sự dại dột ngu xuống. Thánh đồ Phaolô không muốn có sự dại dột ngu xuống đó trong hội thánh Ê-phê-sô, nhưng phải được thông sáng là điều quan trọng cho đức tin của họ trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nên Phaolô cầu nguyện, tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự thông sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Đức Chúa Giêsu cứu thế. Và lời cầu nguyện thứ ba về hội thánh Ê-phê-sô của Phao-lô là sự cầu xin quyền năng. Phao-lô cầu xin quyền năng cho hội thánh Ê-phê-sô. Soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài trong các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Theo văn ngữ Hy Lạp, chữ Chúa là Kyrios. Hội thánh đầu tiên đã gọi theo Hy Lạp ngữ là Kyriakon, có nghĩa là thuộc về Chúa. Từ cái chữ Kyriakon dịch ra tiếng Anh là Church, có nghĩa là hội thánh. Nếu chúng ta là những người thuộc về Chúa thì tất cả điều gì Chúa có cũng thuộc về chúng ta. Điều này gồm có cả chủ quyền và năng lực của Chúa đã được giao phó ở trong Ngài trước khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên về trời. Ngài đã phán rằng hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất đều đã giao cho ta. Chúa Giêsu truyền cái quyền phép ở trên trời và dưới đất đó cho các môn đồ và cho tất cả các tín nhân ngày hôm nay. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa. Các tín hữu ở trong hội thánh là những người đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu, là thuộc về con cái của Đức Chúa Trời, đều nhận lấy quyền phép ở trên trời và dưới đất để chúng ta ngợi khen, tôn vinh, làm sáng danh Chúa và đem tội nhân về với Ngài để họ cũng được sự cứu rỗi ở trong Chúa vậy. Cái loại quyền lực nào, đức thánh linh nào ban cho các tín nhân? Năng lực nó diễn tả tình thương bằng hành động. Năng lực nó chịu đựng ở trong khi đối diện với sự khổ đau hay nản lòng. Năng lực để yêu thương kẻ thù. Năng lực để sống một cách khả ái tử tế. Năng lực không sợ hãi. Năng lực để chiến thắng ma quỷ. Năng lực để công bố lẽ thật trong một xã hội văn hóa đồi trị gian dối của thế gian. Năng lực để vui vẻ dẫu phải đối diện với sự chết. Đó là thứ năng lực chỉ đến từ nơi Chúa. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã gọi đời sống này là đời sống trong Chúa và Ngài ban cho là đời sống dư dật. Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Thưa quý vị thính hữu thân mến, quý vị đã nhận được sự sống và sự sống dư dật ở trong Chúa chưa? Nếu trong đại tạm này mà quý vị chưa nếm trải được đời sống dư dật ở trong Chúa bởi quyền năng trên trời với dưới đất Ngài ban cho dân sự con cái của Ngài, ấy là quý vị thua thiệt, quý vị lỗ lã, quý vị uổng phí một cuộc đời ở trên trần thế này. Hãy cầu xin quyền phép Đức Chúa Trời ban cho để mỗi người trong chúng ta đều nhận được cái quyền lực đó để sống một đời sống chiến thắng tội lỗi, sống đời sống có niềm vui mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, và có đời sống làm vinh hiển danh Chúa là đời sống dư dật. Đời sống cơ đốc nhân của chúng ta có làm cho đầy tớ của Chúa cảm nhận và dâng lời cảm tạ ơn Chúa chăng? Sự thông sáng của Chúa đã thật sự giúp cho chúng ta hiểu biết Chúa Giêsu và trông cậy nơi Ngài chăng? Chúng ta có thật sự đã nhìn thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng có năng lực, Ngài đã từ kẻ chết sống lại, đã chiến thắng tội lỗi và Ngài ban cho con người tin cậy Ngài có niềm tin, có hy vọng. Quý vị đã thật sự có quyền năng của Chúa để sống một nếp sống đạo trọn lành, ngay thật trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt mọi người chưa?
Lòng ước mong, lòng ước mong, từ đáy tim con xin vang lên lòng ước mong, làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời. Con ước mong nguyện lối đi đưa sáng soi, cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha, cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sóng gió thay rời, con vẫn tin.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030, hoặc hồi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.
Thiên Chúa.